bài giáo lý của Đức Thánh Cha hôm nay là bài giáo lý về tuổi già và là bài giáo lý thứ 5 trong loạt bài giáo lý về tuổi già. Chúng ta để ý này là Đức Thánh Cha Francisco đó đã tiếp tục bài giáo lý về Thánh Giuse bằng bài giáo lý về tuổi già. Chúng ta thấy hay không? Nó chuyển tiếp như vậy. Và kết thúc của bài giáo lý về Thánh Giuse đó, cái bài áp kết đó là về vấn đề là Thánh Giuse qua đời. Có nghĩa là già rồi đó, qua đời đó. Từ đó nên sau đó ngài sang đề tài giáo lý về tuổi già. Và như em nói đó, chưa bao giờ có vị giáo hoàng nào nói về tuổi già. Mà bây giờ là có giáo lý tuổi già các anh chị ạ. Chúng ta nghe thấy nó hay không? Giáo lý tuổi già. Giống như năm 2020 đó, ngài từ đầu tháng 8 cho tới cuối tháng 9, ngài có 19 bài. Giáo lý gì? Giáo lý chữa lành xã hội. Đức Thánh Cha này rất là lục. Và chúng ta đã nghe mấy bài trước về tuổi già rồi đấy. Thì cái bài vừa rồi các anh chị nhớ không? Em đã suy mà không ngờ đúng. Ở chỗ nào? Em nghĩ là Đức Thánh Cha sẽ lấy những cái nhân vật ở trong Thánh Kinh đó về già để mà nói đến những cái điểm đặc biệt khi tuổi già như vậy. Chẳng hạn như là tuần trước nữa thì chúng ta nghe thấy nói về Noe. Rồi tuần vừa rồi thì tới về Moses. Rồi tuần này thì về ai? Về hai ông Simeon và bà Anna ở trong đền thờ. Và cái nhan đề của cái bài giáo lý thứ 5 này của Đức Thánh Cha đó là trung thành chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm. Bây giờ xin mời các anh chị nghe nhé. Sau đó là em sẽ phụ họa thêm những cái cảm nhận của em.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về chủ đề tuổi già, hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh dịu dàng được thực hiện bởi Thánh sử Luca. Thánh sử mô tả hai nhân vật cao tuổi, ông cụ Simeon và bà cụ Anna. Lý do sống của họ trước khi rời khỏi thế giới này là chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm. Họ chờ đợi Thiên Chúa đến viếng thăm họ, nghĩa là Chúa Giêsu. Được Chúa Thánh Thần báo trước, ông Simeon biết rằng ông sẽ không chết trước khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Bà Anna đến đền thờ mỗi ngày và hết lòng thờ phượng Thiên Chúa. Cả hai người đều nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi hài nhi Giêsu, Đấng lấp đầy sự chờ đợi bấy lâu của họ bằng niềm an ủi và trấn an họ khi họ từ biệt cõi đời. Đầu tiên, chúng ta biết rằng sự trung thành của việc chờ đợi sẽ làm cho các giác quan trở nên sắc bén. Ngoài ra, như chúng ta biết, Chúa Thánh Thần thực hiện chính điều này nữa, soi sáng các giác quan. Trong bài Thánh ca cổ Veni Creator Spiritus, có nghĩa là lạy thần khí sáng tạo xin hãy đến á, mà chúng ta vẫn tiếp tục cầu khẩn Chúa Thánh Thần cho đến ngày nay. Chúng ta hát là Ascende Lumen Sensibus, có nghĩa là xin soi sáng các giác quan của chúng con. Chúa Thánh Linh có khả năng làm điều này, mài giũa các giác quan của linh hồn, bất chấp giới hạn và vết thương của các giác quan nơi cơ thể. Tuổi già làm giảm khả năng cảm nhận của cơ thể. Bằng cách này hay cách khác, người thì mờ mắt, người thì nặng tai. Tuy nhiên, một tuổi già trôi qua trong sự chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm sẽ không bỏ lỡ bước đi của người. Ngược lại, sẽ càng sẵn sàng để nắm bắt nó, sẽ nhạy cảm hơn để đón tiếp Chúa khi người đi qua. Chúng ta hãy nhớ rằng, thái độ của Kitô hữu là chú ý đến những lần Chúa viếng thăm, bởi vì người đi qua trong cuộc sống của chúng ta với sự linh hứng với lời mời gọi trở nên tốt hơn. Và Thánh Augustino đã nói, tôi sợ Thiên Chúa khi người đi qua. Tôi sợ mình không nhận ra người và để người đi vụt qua. Và chính Chúa Thánh Thần chuẩn bị các giác quan để hiểu khi Chúa sắp viếng thăm chúng ta, như người đã thực hiện với ông Simeon và bà Anna. Ngày nay, chúng ta cần điều này hơn bao giờ hết. Chúng ta cần một tuổi già được ban tặng các giác quan thiêng liêng sống động và có khả năng nhận biết các dấu chỉ của Thiên Chúa. Hay đúng hơn là dấu chỉ của Thiên Chúa, đó là Chúa Giêsu. Một dấu chỉ thách đố chúng ta. Chúa Giêsu luôn là một thách đố đối với chúng ta, bởi vì người là một dấu hiệu cho người đời chống đối. Nhưng làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui, bởi vì khủng hoảng không luôn khiến chúng ta sầu buồn. Gặp khủng khi phụng thờ Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm hoan lạc. Sự tê liệt của các giác quan thiêng liêng, đây là điều tồi tệ. Trong sự phấn khích và choáng váng của các giác quan của cơ thể, là một hội chứng phổ biến trong xã hội nuôi dưỡng ảo tưởng về tuổi trẻ vĩnh cửu. Và đặc điểm nguy hiểm nhất của nó nằm ở chỗ hầu như người ta không nhận thức được điều này. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang bị mất cảm giác. Các giác quan bị tê liệt, không hiểu điều gì xảy ra. Các giác quan nội tâm, các giác quan của Chúa Thánh Thần để hiểu sự hiện diện của Thiên Chúa hay sự hiện diện của sự ác. Khi các giác quan bị tê liệt thì không phân biệt được nữa. Khi bạn mất xúc giác hoặc vị giác, bạn nhận ra ngay lập tức. Nhưng khi bạn mất cảm giác của tâm hồn, bạn có thể không nhận ra điều đó trong một thời gian dài. Bạn sống mà không nhận ra mình đã mất cảm giác của tâm hồn. Nó không chỉ đơn giản là việc nghĩ về Thiên Chúa hay tôn giáo thôi. Sự vô cảm của các giác quan thiêng liêng liên quan đến lòng trắc ẩn và thương xót, sự xấu hổ và hối hận, lòng trung thành và sự tận tâm, sự dịu dàng và danh dự, trách nhiệm đối với bản thân và người khác. Các giác quan tâm linh bị tê liệt, làm lẫn lộn mọi thứ, và người ta không cảm nhận được về mặt tâm linh những thứ như vậy. Có thể nói, tuổi già trở thành nạn nhân đầu tiên của việc mất khả năng cảm nhận này. Trong một xã hội chủ yếu sử dụng khả năng cảm thụ để hưởng thụ, chắc chắn người ta ít quan tâm đến những người yếu đuối và sự cạnh tranh của những kẻ hùng mạnh chiếm ưu thế. Và như thế, chúng ta đánh mất sự nhạy cảm. Chắc chắn, sự hùng biện về sự hòa nhập là công thức nghi lễ của mọi diễn văn đúng đắn về mặt chính trị, nhưng nó vẫn không đem lại sự điều chỉnh thực sự đối với các thực hành của cuộc sống chung bình thường. Một nền văn hóa của sự dịu dàng xã hội đang cố gắng để phát triển. Tinh thần tình huynh đệ của con người, điều tôi cảm thấy cần phải khơi động lại một cách mạnh mẽ, giống như một tấm áo bị bỏ đi, được ngưỡng mộ nhưng trong một viện bảo tàng. Đúng thật là, trong cuộc sống thực, chúng ta có thể quan sát thấy, với lòng biết ơn cảm động, nhiều người trẻ có khả năng tôn vinh tình huynh đệ này một cách trọn vẹn nhất. Nhưng vấn đề chính là ở đây, có một khoảng cách đáng xấu hổ giữa chúng ta đầy nhựa sống về sự dịu dàng xã hội này và lối sống xu thời đòi hỏi tuổi trẻ phải thể hiện mình theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta có thể làm gì để thu hẹp khoảng cách này đây? Cứ câu chuyện của ông Simeon và bà Anna, cũng như những câu chuyện khác trong Thánh Kinh, về tuổi già nhạy cảm với Chúa Thánh Thần, có một dấu hiệu ẩn giấu đáng được đưa lên hàng đầu. Cách cụ thể, mặc khải khơi dậy sự nhạy cảm của ông Simeon và bà Anna bao gồm điều gì? Nó bao gồm việc nhận ra nơi đứa trẻ họ không sinh ra và lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu chắc chắn về sự viếng thăm của Thiên Chúa. Họ chấp nhận không là nhân vật chính, nhưng chỉ là nhân chứng. Chỉ tuổi già thiêng liêng mới có thể đưa ra chứng tá này, khiêm tốn và trói lọt, làm cho nó trở nên đáng tin và gương mẫu cho tất cả mọi người. Tuổi già đã hun đúc nên sự nhạy cảm của tâm hồn dập tắt mọi đố kỵ giữa các thế hệ, mọi oán hận, mọi phản kháng về một cuộc phiêu lưu của Thiên Chúa trong thế hệ mai sau, điều xảy ra khi họ qua đời. Sự nhạy cảm thiêng liêng của tuổi già có khả năng đánh bại sự cạnh tranh và xung đột giữa các thế hệ theo cách đáng tin cậy nhất và dứt khoát. Điều không thể đối với con người, nhưng có thể đối với Thiên Chúa. Và chúng ta cần điều này rất nhiều ngày nay.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi.
Đó là trọn vẹn bài giáo lý về tuổi già của Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm đầu tiên đấy các anh chị. Đó là cái gì? Đó là tuổi già, nhưng mà là có một giác quan sắc bén. Đấy là cái thứ nhất. Và cái giác quan sắc bén đó thì không phải là từ những người già có được, mà là do Chúa Thánh Thần. Đấy, hai cái điểm đó gắn liền với nhau. Và vì thế nên Đức Thánh Cha đã phải công nhận là già rồi á thì mắt mờ, tai điếc, đủ mọi thứ nó giống như là sự sống nó tàn tạ đi các anh chị. Nó không còn nhanh như trước nữa, không còn hoạt như trước nữa, nó cứ chậm chậm. Rồi đấy, chúng ta thấy ra đường thấy những người già lái xe, họ cứ chậm chậm. Đôi khi trẻ nó đâu chịu được, nó vượt. Xong mà nếu mà nó làm cái gì cho người già biết là đừng có chạy như vậy á, nó lại vọt vào trước mặt cái xe đó nữa, để cho biết là sao mà chạy chậm như vậy. Đại khái như thế. Chúng ta thấy hai thế hệ nó khác chưa? Đúng, khi chúng ta còn trẻ chúng ta cũng hăng lắm, nhưng mà khi về già thì nhiều khi chúng ta hăng tinh thần đấy, nhưng mà thân xác nó lại không có đáp ứng, gọi là lực bất tòng tâm đấy các anh chị. Chính bản thân em cũng thấy rõ, thấy đó, bây giờ tinh thần vẫn còn hăng lắm, nói vẫn còn mạnh lắm, nhưng mà thân xác đấy các anh chị, thì em thấy được là bây giờ không làm nhiều được nữa, không làm nặng được nữa, không làm mà lâu được nữa. Đấy, ba thứ. Thế thôi, lưng cũng bắt đầu đau rồi. Đấy, hôm nọ em phải đi mổ cả hai mắt đấy. Rồi, răng cũng vậy nữa. Tuy là nó chưa có rụng răng, nhưng mà rồi một lúc nào đó cũng sẽ tiến đến tận đó thôi. Nhưng mà đại khái như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, em vẫn còn được những cái này, thì em nghĩ là Chúa ban sức khỏe để phục vụ thôi. Đó là ăn rất ngon. Bất cứ cái gì, ăn rất ngon, ngủ rất là dễ. Và thì hai cái đó thôi, ăn ngon, ngủ kỹ thì như vậy là nó khỏe mạnh. Và ngoài ra em còn khỏe tập thể thao nữa. Do đó nên người ta thấy cái ông cụ 74 tuổi này mà sao còn trẻ thế, nhìn như vậy, tạ ơn Chúa. Nhưng mà như em nói đó, là trẻ trung như vậy là để phục vụ. Có vậy thôi, cho nên em giữ gìn sức khỏe lắm. Nhưng mà em cố ý nói như vậy là để cho nó biết được rằng cơ thể của chúng ta đó, già rồi thì nó sa sút thôi. Dù chúng ta có giữ mấy đi nữa rồi nó cũng sẽ sa sút. Hồi xưa còn trẻ đó, em cũng thích uống soda, cũng thích uống cái lạnh. Nhưng mà bây giờ lại không thích mấy nữa, mà lại thích nước trà nóng, những cái gì nóng nóng đó. Bởi vì khi mà già rồi đấy các anh chị, là cái nhiệt nó bớt đi, bởi vì gần chết rồi. Do đó cái lạnh nó càng ngày là càng tấn công với thân xác của mình. Do đó mình thích những gì nóng nóng để nó cân bằng cái lạnh ở bên trong. Rõ ràng như vậy. Rồi đấy, cả Đức ông Nguyễn Đức Minh đó, kỳ vừa rồi tháng 11 vừa rồi đi hành hương Ý Quốc và Roma với chúng em đấy. Sau này về tới đây, về tới nhà thì cha nói với em vậy đó: Chúa cho tôi biết mình rồi, già rồi, hết sức rồi. Trong khi đó cha cũng ăn rất ngon mà ngủ cũng rất là dễ. Trên xe bớt đùng một cái là ngủ rồi. Và trong phòng ngủ, hai cha con thường đi hành hương là cùng một phòng. Do đó nên em thường em ngủ trước, nhưng mà dậy một cái là thấy ngài đang ngáy ngáy. nghĩa là phải đánh thức ngài mới dậy được á. Cái đồng hồ nó báo thức đó mà ngài vẫn ngủ tỉnh bơ. Bởi thế nên phải giục ngài, chứ không có là xuống xe chậm mà là đi xuống ăn chậm các thứ là phải giục hết á. Đấy, chúng ta thấy không? Tinh thần ngài còn rất là minh mẫn, ngài nhớ nhiều lắm. Và ngài chẳng còn sang sảng nữa chưa? Đấy, chúng ta xưng tội với ngài coi. Ở xa cũng nghe thấy cha khuyên mình như nào. Rõ ràng là như vậy, ngài khỏe lắm. Nhưng mà cái vấn đề thân xác nó yếu đi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái giác quan thiêng liêng đó. Giác quan mà về tinh thần tâm linh đó. Đấy. Và hai cái ông Simeon với bà Anna này sở dĩ nhận ra Chúa là vì sao? Là vì hai cái ông bà này đó được Đức Thánh Cha nói như thế vậy. Lý do sống của họ trước khi rời khỏi thế giới này là chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm. Bởi vì họ chờ đợi, do đó họ để ý từng ly từng tí một và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy bên trong nữa. Do đó nên bề ngoài tự họ, họ hướng về Chúa rồi, họ mong Chúa rồi, mà bây giờ Chúa Thánh Thần lại thúc đẩy nữa, thì có phải là họ dễ gặp Chúa không? Cả hai người đều gặp một lúc, thấy tuyệt vời không? Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái điểm đó đó. Đừng có khinh thường tuổi già. Tuổi già là tuổi gần Chúa. Do đó họ không còn thiết gì trên thế gian này nữa đâu. Chỉ hiếm người lắm. Rất là hiếm người. Nhất là những người mà không có đức tin thì lại khác. Nhưng mà những người già mà Kitô giáo, Công giáo Việt Nam ta đó, bây giờ đâu thiết gì nữa đâu. Không thiết gì hết đó. Chỉ có dọn mình chết thôi. Vậy thôi. Cứ gần nhà thờ bao nhiêu có thể. Suốt ngày trong nhà thờ. Đọc hết chuỗi này đến chuỗi kia. Đấy chúng ta thấy. Thì mong Chúa tới, sẵn sàng về với Chúa. Do đó họ chết rất là bình an. Đấy, chỉ có người già thôi, người trẻ sức mấy mới được như vậy. Bởi vì còn nhiều mà, còn sống còn lâu mà, hưởng thụ, tôi nói đã không? Rồi tuổi già thì hẳn hay. Nhưng mà cho tới khi tuổi già mà mất đức tin rồi đấy, thì không biết như thế nào đấy ạ. Là bây giờ mình cứ sống tha hồ đi, rồi tuổi già hẳn hay thì thôi tiêu. Và đó là lý, xin Chúa rất khôn ngoan. Không cho ai biết trước giờ mình chết. Bây giờ chẳng hạn nhé, Chúa cho mình biết rõ ràng giờ của mình. 50 năm nữa con sẽ chết vào ngày này, giờ này, phút này, giây này. Đó. Chúa cho ông ta biết như vậy. Rồi, chúng ta tin vào Chúa. Trong khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta lại xúc phạm đến Chúa ở chỗ gì? Là Chúa cho chúng ta biết ngày giờ rồi. Do đó nên chúng ta không kè nữa. Ok, Chúa nói là phải đúng. Do đó nên bây giờ mình hưởng thụ 49 năm. Sau đó, một năm ăn ăn thống hối và sống thánh thiện. Thế thôi, đủ rồi. Thì chúng ta được cả hai đời. 49 năm nữa là hưởng thụ trần gian. Đủ mọi thứ tội lỗi cứ phạm đầy đi. Rồi, một năm cuối cùng ăn ăn thống hối, trở về với Chúa, làm phúc bố thí, đủ mọi thứ. Sức mấy. Bởi vì sao vậy? Tâm hồn nó ra chai đá rồi. Ra chai đá rồi. Thậm chí là không còn biết Chúa là ai nữa. Và không còn tin Chúa nữa. Sẽ đi đâu? Thấy không? Chúa khôn lắm. Chúa không cho chúng ta biết ngày giờ. Không có chúng ta biết được là chúng ta sẽ hư đi thôi. Bởi thế nên chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Chờ Chúa tới. Và Đức Thánh Cha cũng nói ngược lại. Khi mà chúng ta đã mất cái cảm giác thiêng liêng rồi đấy. Thì nó làm sao các anh ấy chị? Đức Thánh Cha nói là sự tê liệt của các giác quan thiêng liêng. Đây là một điều tồi tệ. Và đặc điểm nguy hiểm nhất của nó nằm ở chỗ hầu như người ta không nhận thức được điều này. Có nghĩa là mình mất đức tin mà không biết đấy. Và cái thế giới ngày nay các anh chị thấy chưa? Là họ không còn nhận biết tội lỗi là gì nữa. Họ bị confused. Họ tưởng cái này là tốt, cái kia là xấu. Mà ngược lại. Đấy, chẳng hạn như họ cho phá thai là tốt. Mà cứu mang một đứa nhỏ bị tàn tật là xấu, do đó nên họ phá. Vậy thôi. Dù họ không có quyền phá thai, họ cũng cứ phá. Chúng ta thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha Pio 12 từ ngày 26 tháng 10 năm 1946 khi phát thanh cho Đại hội Giáo lý ở bên Hoa Kỳ này, Đức Thánh Cha đã nói con người ngày nay đã mất ý thức tội lỗi. Đấy, từ năm 1946 sau Thế chiến thứ hai thì bây giờ càng ngày người ta chẳng những mất ý thức tội lỗi mà còn biến dữ thành lành, biến lành thành dữ luôn. Nó là như vậy, rõ ràng là như vậy thôi. Bây giờ ngày nay ta mất ý thức tội lỗi. Và Hy vọng là những người già mà có đức tin thì không đến nỗi như vậy. Chỉ có những người trẻ rất là đáng thương. Và họ bị nhập nhiễm cái văn hóa thời nay. Những cái duy nhân bản, em vẫn nói duy nhân bản có nghĩa là chỉ có nhân bản thôi. Chứ không có Chúa ở trong đó. Còn Kitô giáo chúng ta, Công giáo chúng ta chủ trương là nhân bản hữu thần, có nghĩa là tôn trọng con người, phục vụ con người. Còn duy nhân bản thì có nghĩa là chỉ có con người là nhất, không cần biết đến Thiên Chúa nữa. Và đó là chủ trương của Tam Điểm. Tam Điểm là một tôn giáo tôn thờ tự nhiên. Chỉ có tự nhiên thôi. Không có ân sủng, không có Chúa Bà, không có đức tin, không có một cái gì khác hết. Không có siêu nhiên, chỉ có tự nhiên. Và đó là lý do mà họ lấy cái tên gọi là Hội Kín Thợ Xây. Họ xây cái gì? Họ xây trật tự thế giới mới. New World Order. Trật tự thế giới mới đây là cái gì? Là trật tự thế giới không có Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa xuống trần gian chịu chết để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cai trị. Và ma quỷ nó bị thua, nước của nó bị phá tan. Do đó bây giờ nó muốn phá nước của Thiên Chúa để lập lên một cái trật tự thế giới mới cho Satan ngự trị. Do đó nó phá hết những cái gì là ân sủng. Nó làm cho con người quên, khô khan, quên Chúa, lạc đạo, bỏ rước lễ, bỏ các bí tích, rồi chống lại giáo hoàng, rồi chống lại tất cả những gì về đức tin, vân vân. Chúng ta thấy không? Chỉ có sống hưởng thụ hiện sinh thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng là thế giới này đang như phải quay cuồng những cái đó theo chiều hướng Tam Điểm hết. Tam Điểm nó đang xây trật tự thế giới mới là như vậy. Là một thế giới Satan làm đầu. Satan chủ trị con người. Chứ không phải Thiên Chúa nữa. Và vì thế nên những cái tay thợ xây đó là những ai? Là những cái tay ở trong quốc hội đó. Các quốc hội Âu Mỹ đấy. Nó phá hết những cái gì mà hôn nhân được ràng buộc rồi, tôn trọng sự sống rồi, tôn trọng con người vân vân, phá hết. Để sống thoải mái tự nhiên. Nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau, rồi ăn nằm với nhau đến ghê tởm như vậy. Nam nam làm tình với nhau thì các anh chị tưởng tượng thấy rồi, nữ nữ cũng vậy. Đó đó, bây giờ con người ta trở thành là dị dạng đến quái dạng là như thế. Bởi vì sao vậy? Mất cảm giác nội tâm rồi. Mà thậm chí là không còn nhận thức được điều mình đã mất cảm giác nội tâm nữa. Đấy, nó băng hoại đến như vậy. Thậm chí bây giờ sợ cả đấng đến cứu mình. Mình không cứu được mình sợ hư đi, mình sợ chiến tranh nguyên tử. Mà có đấng có thể cứu mình, lại sợ cả cái đấng đấy nữa. Chúng ta thấy con người ta khốn nạn không? Rất là đáng thương vô cùng. Do đó Đức Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 17 tháng 8 2002 nói rất đúng ở Ba Lan. Thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao là như vậy đấy các anh chị. Do đó nên chúng ta nhân cái bài giáo lý này về vấn đề là cái nhận thức sâu xa, cảm giác thiêng liêng của người già. Khi có đức tin thì nhận ra Chúa rất dễ dàng. Nếu không có đức tin thì kể cả người già, nhất là người trẻ bây giờ đã mất đức tin sẵn rồi, thì bây giờ không còn cái quả ra thiêng liêng đó nữa. Không còn nữa. Thậm chí cũng không còn biết mình đã mất đức tin. Và lại còn vì thế nên biến những sự dữ thành sự lành. Và biến tất cả sự lành thành sự dữ. Có nghĩa là theo Tam Điểm để xây dựng một trật tự thế giới mới. Chỉ hưởng thụ, chỉ hiện sinh, không cần đời sau. Và còn chủ trương tệ hại đến nỗi đó là không có hỏa ngục. Bởi vì lòng thương xót Chúa thì không thể bỏ rơi ai bao giờ. Nếu có hỏa ngục thì không thể có lòng thương xót Chúa. Và nếu có lòng thương xót Chúa không thể có hỏa ngục. Đấy, chúng ta thấy không? Họ còn biện hộ cho đời sống tội lỗi của họ. Chứ đừng có nói đâu. Bởi thế thì không phải họ không biết họ mất đức tin, mà họ còn biện hộ cho vấn đề mất đức tin của họ nữa, để họ sống hưởng thụ. Ôi ôi tội nghiệp. Và thấy được là rất là đáng thương cái thế giới ngày nay ơi. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa nhờ cái bài giáo lý này về tuổi già, nhất là nhận thức thiêng liêng của những người già có đức tin. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta để chúng ta cũng không bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa sự chết, văn hóa tận số và cái nền văn hóa mất ý thức tội lỗi, sợ cả đứng đến cứu mình và thà hư đi còn hơn được cứu. Đấy là những cái rất là đáng thương trong một cái thế giới đã mất ý thức tội lỗi và liều mình sẽ bị hư đi. Xin Chúa thương đấy chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.